Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Chết cuối mùa đông. Nhưng trước hết là ca khúc Nhân loại cần Chúa qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Niềm đau tớ vương buồn mắt ai, cuộc đời phiêu lãng mãi cô đơn, rồi sẽ đi đâu? Sầu riêng vẫn chôn sâu đáy lòng, làm sao với đi? Bên trong bao câu cười chỉ ngài nghe biết thôi. Thế gian vẫn hoài mơ, thiết tha mãi chờ trông. Khi cơn mơ tan thành mảnh vỡ, họ tìm đâu sống lòng thầm với đau đớn triền miên, biết đến bao giờ vơi, xin hãy mau ra đi. Được ngài ban cho bao phước hạnh, làm đèn soi ra cùng thế gian, cùng ngài chia sớt những đắng cay với bớt đau thương. Niềm tin yêu chính nơi Giê-xu, tình yêu thương trường tồn. Thế giới khát khao nghe tin lành, chỉ mình anh giúp thôi. Thế gian vẫn hoài mơ,
thế gian vẫn chờ,
thiết tha mãi chờ trông.
Trong trong
Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong ca khúc Nhân loại cần Chúa. Và bây giờ là bài Chết cuối mùa đông. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Đó là theo Thư Hy Bá chương 9 câu 27. Đầu tháng 2 năm 2003, cả nước Mỹ và đặc biệt là cơ quan NASA đã trải qua những giờ phút đau thương tê tái khi được tin phi thuyền con thoi Columbia sau 16 ngày công tác trên không gian trở về địa cầu đã lâm nạn chỉ ít phút sau khi bay vào bầu khí quyển. Các mảnh vỡ bốc cháy tan tác trải rộng trên địa hình ba tiểu bang Texas, Arkansas và Louisiana. Tất cả 7 phi hành gia, 5 nam, 2 nữ, ở tuổi trung niên từ 41 đến 48 đều tử nạn. Đây là chuyến bay thứ 113 của chương trình phi thuyền con thoi và cũng là lần thứ hai thảm họa xảy ra. Lần đầu vào năm 1986, phi thuyền Challenger bốc cháy ngay sau khi hỏa tiễn rời giàn phóng 73 giây và toàn thể phi hành đoàn 7 người tử nạn. Được tin phi thuyền con thoi lâm nạn, Tổng thống Bush gọi điện thoại từ văn phòng bầu dục ở Tòa Bạch Ốc cho các gia đình các phi hành gia đang tụ tập tại trung tâm không gian Kennedy cùng nghe. Tổng thống cho biết ước gì ông có mặt tại đó để được khóc và an ủi từng người. Khoảng 2 giờ chiều, Tổng thống Bush xuất hiện trước đài truyền hình quốc gia. Trong bài phát biểu, ông trích đọc một câu kinh thánh trong Ê-sai chương 40 câu 26. Hãy ngước mắt lên cao nhìn xem ai đã tạo những vật này. Ấy là đấng đã khiến sao trời ra theo số nó và đặt tên hết thảy, không thiếu tên nào, vì sức mạnh Ngài lớn lắm và quyền năng Ngài rất cao. Ông kết luận rằng, chính đấng tạo hóa biết tên từng ngôi sao, cũng biết tên 7 linh hồn chúng ta đang thương tiếc, và Ngài cũng là đấng đặt tên cho họ. Phi hành đoàn tàu con thoi Columbia tuy không trở về trái đất an toàn, nhưng chúng ta cầu nguyện cho họ được an toàn về quê hương vĩnh cửu. Đây là những lời an ủi chân thành của nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên, sau những lời này, ông hay bất cứ ai cũng sẽ không thể làm gì thêm được cho số phận một người đi vào cõi vĩnh hằng. Trước chuyến bay, hình ảnh tươi cười của 7 con người xuất chúng, tươi trẻ và đầy tự tin bước lên tàu. Không ai kể cả chính họ nghĩ rằng đây là chuyến đi cuối cùng. 16 ngày sau trên đường về, khi còn ở khoảng 70 km cao tít trên không gian, tất cả không ai ngờ rằng chỉ trong khoảnh khắc, cả 7 người đều sẽ vĩnh viễn bay vào một quỹ đạo khác trong cõi muôn đời. Trong con tàu họ ngồi chung, nhưng khi vào cõi vĩnh hằng, mỗi người đều phải đi một mình, và rồi nếu không phải là người tin Chúa, họ cũng sẽ một mình đứng trước tòa phán xét. Theo như đã định cho loài người, phải chết một lần, rồi chịu phán xét. Thư Hy Bá chương 9 câu 27. Đây là một thực tại mỗi người đang sống cần đối diện. Tất cả mỗi chúng ta, dù đang ở độ tuổi nào, đều cần suy nghĩ đến những câu hỏi này. Tôi sẽ đi đâu sau cái chết? Tôi sẽ tiếp tục hiện hữu ở thế giới bên kia, hay chết là hết? Nếu có thế giới bên kia, thì sau khi chết tôi sẽ ra sao? Những người thân yêu và bạn bè tôi sẽ ra sao? Điều gì quyết định số phận con người ở thế giới bên kia? Những việc lành hay những tội lỗi tôi làm trong cuộc sống này có ảnh hưởng gì đến số phận của tôi ở thế giới bên kia không? Sau cái chết có gì? Đây là những câu hỏi chỉ có Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời mới có những câu trả lời đầy thẩm quyền. Sứ đồ Giăng được Chúa mặc khải về một ngày tương lai khi Đức Chúa Trời khai mạc phiên tòa vũ trụ. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa và các sách mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong các sách ấy. Đó là theo Khải Huyền chương 20 câu 12. Hình ảnh những quyển sách trong phiên xử trung thẩm cho thấy tất cả mọi việc con người suy nghĩ, nói năng, cư xử, hành động trong từng ngày trên trần gian đều được ghi lại thật đầy đủ, không thiếu một chi tiết nào. Và lúc đó, không ai có thể biện bạch trước vị thẩm phán tối cao tuyệt đối công minh. Đây là lý do mỗi người cần có Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng được Đức Chúa Trời giao sứ mạng chuộc tội cho loài người. Chúa Giê-xu đã thi hành sứ mạng chuộc tội đó bằng cách chịu án tử hình thay thế cho con người. Vì thế, gần 2.000 năm trước, trên một ngọn đồi ở ngoại thành Jerusalem, Chúa Giê-xu đã chịu đóng đinh trên cây thập tự. Chỉ những người tin Chúa nghĩa là nhìn nhận rằng Chúa Giê-xu đã chịu án phạt thay thế cho mình, tội lỗi người đó mới được thanh tẩy. Lúc đó, mối tương giao cá nhân với Đức Chúa Trời thánh khiết công chính mới được thiết lập, và cũng chính lúc đó, tên người đó mới được ghi vào sách sự sống trên trời. Đây chính là điều làm cho người tin Chúa suốt đời an tâm, biết rằng không ai có thể xóa tên mình khỏi hồ sơ gốc trong văn khố của Đức Chúa Trời. Người tin Chúa như thế mới có Chúa trong đời sống, nghĩa là có Chúa đồng hành. Khi một tín hữu đọc Kinh Thánh và làm theo lời Chúa mỗi ngày, thì không phải là đang cùng đi bên Chúa hay sao? Và tất nhiên trong tình trạng đó, khi phải bước vào cõi vĩnh hằng, bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi nào, người tin Chúa đều có Chúa cùng đi. Đây là hình ảnh của tương lai huy hoàng, khi trong ánh sáng tâm linh, chúng ta thấy những người trung tín hoàn tất cuộc đua, khiến cho những cái chết cuối mùa đông là cơ hội kết thúc giai đoạn một để khởi đầu hành trình mới đầy hứng khởi. Sẽ không có sự chết, cũng không có sự than khóc, kêu la hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đó là theo Khải Huyền chương 21, câu 4 phần B.
Niềm tin yêu chính nơi Giê-xu, tình yêu thương trường tồn. Thế giới khát khao nghe tin lành, chỉ mình anh giúp thôi. Thế gian vẫn hoài mơ,
thế gian vẫn chờ,
thế tham mãi chờ trông buồn xuân. Khi cơn mơ tan thành mảnh vỡ, họ tìm đâu cứu rồi. Thế gian sống ra đi, thế gian vẫn hoài mơ,
thế gian vẫn chờ,
thiết tha mãi chờ chờ
chờ
muôn sao.
Khi cơn mơ
tan thành mảnh vỡ, họ tìm đâu cứu rỗi. Xin hãy mau ra đi.